Thưa quý vị, trong câu chuyện gia đình kỳ trước, chúng tôi có trình bày về đặc điểm của những cha mẹ quá nghiêm khắc với con. Đây là những bậc phụ huynh sửa dạy con bằng những phương cách quá đáng, làm cho thân thể hay tinh thần của con bị tổn thương nặng nề. Sự sửa dạy của những bậc cha mẹ này lắm khi không giúp con sửa đổi lỗi lầm, nhưng làm cho con sợ hãi, đau đớn và căm giận. Những cha mẹ sửa dạy con quá nghiêm khắc thường là những người có tính nóng nảy. Khi ai làm điều gì phật lòng hay không vừa ý, thì các phụ huynh đó phản ứng ngay và phản ứng rất mạnh. Những bậc cha mẹ quá nghiêm khắc với con cũng thường là người độc đoán, chỉ nhìn vấn đề theo ý mình, không nghĩ đến danh dự của con hay thiệt hại cho con. Cách đây hơn 10 năm, báo chí có đăng tin một bà mẹ kia phạt con bằng một hình phạt kỳ quái nên đã bị bắt. Đứa con của bà khoảng 9-10 tuổi. Hôm đó em đi chơi với bạn quá lâu nên khi về đã trễ giờ cơm. Bà mẹ phạt con bằng cách bắt con nhịn đói, và sau đó thay vì bắt con quỳ, bà đã ngồi lên người con. Nhưng vì bà quá nặng nên đứa con đã chết. Chúng ta có lẽ không ai đánh phạt con kỳ lạ như thế, nhưng cũng có nhiều người rất tàn nhẫn với con. Chẳng hạn như khi con làm đổ thức ăn, bắt phải hút lên và ăn cho hết, dù đã dính bụi đất. Có người thì khi con không vâng lời, đem con cạo trọc đầu để con xấu hổ với bạn bè và người chung quanh. Người thì khi con phạm lỗi, không đánh một vài roi, nhưng đánh túi bụi tới tấp vào người con. Con khóc lóc van xin cũng không tha. Nếu con chạy trốn, ngày hôm sau con về lại tiếp tục đánh đòn nữa. Có những người con bây giờ đã 40-50 tuổi mà tối ngủ thỉnh thoảng vẫn nằm mơ thấy bị cha mẹ đánh đòn. Có người thì khi nghĩ đến cha mẹ, không có những kỷ niệm đẹp, không nhớ những lời yêu thương hay khích lệ của cha mẹ, mà chỉ nhớ những trận đòn chí tử hay những lời mắng chửi nặng nề. Thưa quý vị, đó là những cha mẹ quá nghiêm khắc và tàn nhẫn với con. Chúng ta đều biết tính nóng giận và hung dữ không phải là điều tốt. Theo lời Chúa dạy, mỗi chúng ta cần có tình yêu thương, thông cảm và hiền hòa đối với mọi người. Thánh Kinh nhiều lần nhắc chúng ta phải loại bỏ tính nóng giận và hung dữ. Trong một thư ở phần Thánh Kinh Tân Ước, sứ đồ Phao-lô khuyên, phải bỏ khỏi anh em những sự cay đắng, buồn giận, tức mình, kêu rêu, mắng nhiếc, cùng mọi điều hung ác. Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dễ lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Chúa cứu thế. Trong một lá thư khác, ông lại khuyên, lúc trước anh em sống trong những nết xấu đó và ăn ở như vậy, nhưng bây giờ anh em nên trừ bỏ hết mọi điều đó, tức là thạnh nộ, buồn giận và hung ác. Trong thư gửi cho các tín hữu trong vùng Galati, một lần nữa sứ đồ Phao-lô lại nhắc đến tính thù oán, ghen ghét, buồn giận, và cho biết đó là những việc làm của xác thịt và con người cũ. Người tin Chúa và có Chúa Thánh Linh làm chủ cuộc sống là người sẽ phát huy trái của Thánh Linh, tức là có những mỹ đức, yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại và tiết độ. Trong 9 mỹ đức này, chúng ta thấy có 6 mỹ đức nói lên tính tình của một người hiền hòa, mềm mại, không làm cho người khác phải đau đớn hay sợ hãi. Những mỹ đức đó là yêu thương, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, mềm mại và tiết độ, tức là tự chế. Chúng ta không chỉ cư xử với người ngoài và với bạn bè theo những mỹ đức này, nhưng cũng cần cư xử với vợ, với chồng và nhất là với con cái trong tinh thần hiền hòa và nhân từ đó. Khi con em chúng ta còn nhỏ, chưa biết suy nghĩ, nếu cha mẹ quá nghiêm khắc, các em chỉ biết khiếp sợ chứ không biết làm gì để bảo vệ hay bênh vực cho chính mình. Mỗi khi bị cha mẹ đánh đòn quá nặng, các em chỉ chấp nhận chứ không dám than với ai. Nhưng khi đến tuổi thiếu niên, con em chúng ta bắt đầu suy nghĩ, phân tích vấn đề. Các em cũng bắt đầu nhận biết giá trị và danh dự của mình. Vì thế, nếu cha mẹ tiếp tục sửa phạt quá nghiêm khắc, hoặc sửa phạt cách vô lý, các em sẽ bày tỏ phản ứng. Trước hết các em sẽ lên tiếng phản đối. Nếu sự phản đối bằng lời nói không có hiệu quả, các em sẽ phản ứng bằng hành động. Các em sẽ chống đỡ sự đánh đập của cha mẹ, hoặc giằng co với cha mẹ để bảo vệ chính mình. Đó là lý do tại sao chúng ta thấy xảy ra những chuyện con cái khi bị đòn chống đỡ làm cho cha mẹ tức giận hoặc bị tổn thương. Nếu phản ứng của các em thiếu niên không cải thiện cách sửa dạy của cha mẹ, mà còn làm cha mẹ tức giận và đánh đập các em nhiều hơn, thì các em có thể sẽ bỏ nhà đi để thoát khỏi sự hướng dẫn quá nghiêm khắc của cha mẹ. Như chúng ta đã thấy, bất cứ điều gì chúng ta làm một cách thái quá cũng đưa đến những kết quả không tốt. Nuông chiều con quá cũng có hại, mà nghiêm khắc với con quá cũng không tốt cho con. Nếu cảm biết mình quá nghiêm khắc với con, chúng ta cần suy nghĩ và sửa đổi lại cách dạy con. Là cha mẹ, nhất là những cha mẹ tin Chúa, chúng ta phải lấy lời Chúa trong Kinh Thánh làm tiêu chuẩn cho việc dạy dỗ và hướng dẫn con cái. Như chúng tôi thường nói, văn hóa nào, phong tục nào cũng có cái hay, cái dở. Nếu chúng ta sống theo văn hóa tôn trọng trẻ con và không sửa dạy con em chúng ta sẽ hư hỏng. Nếu chúng ta theo văn hóa không tôn trọng trẻ con, chủ trương rằng con cái do cha mẹ sinh ra, nên cha mẹ muốn đối xử thế nào cũng được, thì con cái chúng ta sẽ phẫn uất và căm giận cha mẹ. Nếu không dám giận cha mẹ, lớn lên các em cũng sẽ mặc cảm, buồn tủi, hoặc là sẽ không có một quan hệ thân thương, gần gũi với cha mẹ. Nguyên tắc căn bản của Thánh Kinh về việc giáo huấn con cái là: hỡi các người làm cha, chớ chọc cho con cái mình giận dữ. Hãy dùng sự sửa phạt khuyên bảo của Chúa mà nuôi nấng chúng nó. Lời Chúa không dạy rằng vì cha mẹ sinh ra con nên có toàn quyền trên con. Cha mẹ muốn hành hạ hay đối xử với con như thế nào cũng được. Trái lại, Chúa biết rõ tính hay nóng giận của các ông cha, nên Ngài nhắn nhủ các ông đừng sửa dạy con cách bất công, vô lý hay quá đáng, khiến cho con buồn giận. Tiêu chuẩn mà chúng ta cần áp dụng trong việc giáo dục con cái là tiêu chuẩn của Chúa. Chúa bảo chúng ta hãy dùng sự sửa phạt, khuyên bảo của Chúa mà nuôi dạy con cái. Nói như thế có nghĩa là Chúa muốn chúng ta đối xử với con của mình giống như cách Chúa đối xử với con dân của Ngài. Tiêu chuẩn của Chúa trong cách sửa dạy con cái gồm có 3 nguyên tắc chính sau đây. Thứ nhất, vì thương con, khi con phạm lỗi, cha mẹ phải sửa phạt. Trong Thánh Kinh có một câu như sau: hỡi con, chớ dễ ngươi sự sửa phạt của Chúa, và khi Chúa trách, chớ ngã lòng. Vì Chúa sửa phạt kẻ Ngài yêu, hễ ai mà Ngài nhận làm con, thì cho roi cho vọt. Ví bằng anh em chịu sửa phạt, ấy là Đức Chúa Trời đãi anh em như con. Vì có người nào là con mà cha không sửa phạt? Khi Chúa sửa phạt chúng ta là Ngài yêu thương chúng ta, vì không có một người cha nào thương con mà không lo sửa dạy cho con nên người. Trong sách Châm Ngôn chương 23 tác giả cũng viết: chớ tha sửa phạt trẻ thơ, dầu đánh nó bằng roi vọt, nó chẳng chết đâu. Khi con đánh nó bằng roi vọt, ắt giải cứu linh hồn nó khỏi âm phủ. Nếu con cái ngỗ nghịch, không kính trọng cha mẹ, không vâng lời cha mẹ, mà cha mẹ không sửa phạt, đó là cha mẹ không thật lòng thương con. Người ta nói, những cha mẹ không sửa phạt con là người thương chính mình hơn là thương con. Vì vậy, nguyên tắc đầu tiên trong việc sửa dạy con là khi cần, cha mẹ phải dùng kỷ luật để hướng dẫn con vào đường ngay lẽ phải. Nếu chúng ta nói rằng tôi chủ trương không bao giờ đánh con, cũng không bao giờ phạt con, đó là chúng ta đã đi ra ngoài tiêu chuẩn của Chúa và sẽ nhận lấy những hậu quả tai hại sau này. Tiêu chuẩn thứ hai của Chúa là sửa phạt cách chừng mực, vừa phải. Chúng ta không thể không sửa phạt con khi con phạm lỗi, vì như thế sẽ làm con hư. Mặt khác, chúng ta cần noi gương Chúa trong cách sửa dạy con, đó là sửa phạt con cái cách chừng mực, với mục đích giúp con biết đâu là điều phải, điều quấy, và không tái phạm lỗi lầm cũ. Sửa phạt con chừng mực có nghĩa là sửa phạt vừa phải vì lòng yêu thương. Chúng ta nên tránh đánh đòn con vì tức giận, bực bội hay ghét bỏ. Cũng tránh sửa phạt con quá mạnh tay hoặc là quá đáng. Hình phạt chúng ta dùng cần phải thích hợp với tuổi của con và tương xứng với lỗi của con. Nếu con còn quá nhỏ, chưa hiểu điều mình làm, chúng ta không nên đánh đòn con. Có người con mới vài ba tháng, nhưng khi con không chịu ăn, không chịu bú sữa, hoặc không nằm yên cho mẹ thay tã, thì tức giận đánh con. Đó là sửa phạt con quá đáng. Cũng vậy, khi con chúng ta đã lớn và đã hiểu biết, chúng ta nên giải thích cho con thấy lầm lỗi của mình mà tránh đi, chứ không nên đánh đòn con nữa. Hình phạt chúng ta dùng cũng nên cân xứng với lỗi của con. Chẳng hạn khi con phạm một lỗi nhỏ không mấy quan trọng, chúng ta chỉ nên nói qua cho con biết. Nếu con phạm lỗi nghiêm trọng hơn, chúng ta sẽ dùng biện pháp nghiêm khắc hơn. Nếu là lỗi vì vô tình, vô ý, cha mẹ nên bỏ qua hình phạt cho con. Nhưng trái lại, nếu con cố tình cãi lời cha mẹ, chúng ta phải sửa dạy ngay và sửa phạt xứng đáng để con ghi nhớ mà không dám cãi lời cha mẹ nữa. Tiêu chuẩn thứ ba là chúng ta phải có lòng thương xót, chậm nóng giận, không bắt tội con luôn luôn. Là cha mẹ, chúng ta cũng cần nhớ rằng con em chúng ta rất là non dại. Nhiều khi các em làm điều sai quấy mà không biết. Cũng có khi các em phạm lỗi vì cha mẹ không dặn bảo trước. Vì thế khi con phạm lỗi, không phải lúc nào cũng đáng đánh đòn. Nhưng chúng ta cần xét lại để thông cảm với những yếu đuối, những dại dột của con. Khi thông cảm với con, chúng ta sẽ bớt nóng giận và tránh được việc sửa dạy con quá nghiêm khắc. Không những thế, Chúa cũng muốn chúng ta có lòng nhân từ, thương xót đối với con, để không bắt lỗi con từng ly từng tí, và không đánh đập hoặc sửa phạt tất cả các lỗi lầm của con. Nếu cứ bị cha mẹ la mắng hoặc sửa phạt hoài, trong cả những việc nhỏ nhặt không đáng, thì con em chúng ta có thể đâm ra khinh lờn sự sửa phạt của cha mẹ, hoặc là các em sẽ khiếp sợ cha mẹ và không dám đến gần cha mẹ. Để kết thúc câu chuyện gia đình hôm nay, chúng tôi xin trích đọc lời vua David mô tả cách Chúa đối xử với con dân Ngài. Đây cũng là mẫu mực chúng ta cần noi theo trong cách đối xử với con cái trong gia đình. Thánh Vịnh thứ 103 ghi như sau. Chúa hằng hữu có lòng thương xót, hay làm ơn, chậm nóng giận và đầy sự nhân từ. Ngài không bắt tội luôn luôn, cũng chẳng giữ lòng giận đến đời đời. Ngài không đãi chúng tôi theo tội lỗi chúng tôi, cũng không báo trả chúng tôi tùy sự gian ác của chúng tôi. Vì hễ các tầng trời cao bao nhiêu, thì sự nhân từ Ngài càng lớn cho kẻ nào kính sợ Ngài bấy nhiêu. Thank you. chào quý thính giả. Là cha mẹ, có lẽ chúng ta không ai quên được cảm giác kỳ diệu khi được bế đứa con của mình trong tay lần đầu tiên. Con chúng ta, đứa bé mới sinh, lúc đó là một con người toàn hảo, trong trắng, chưa bị ảnh hưởng gì của đời. Đứa con nhỏ bé đó của chúng ta cũng thật là toàn vẹn, đầy tiềm năng và hy vọng để trở thành một người tốt, hữu ích cho xã hội. Khi bế đứa con toàn hảo đó trong tay, chúng ta thường có nhiều mơ ước. Chúng ta mơ ước con mình sẽ mãi mãi dễ thương như thế, sẽ là đứa bé ngoan ngoãn, dễ dạy, vâng lời cha mẹ và làm cho cha mẹ vui lòng. Nếu mỗi đứa con sinh ra đời đều có kèm theo một tờ chỉ dẫn để cha mẹ biết cách nuôi dưỡng và dạy bảo, giống như khi chúng ta mua một cái tivi hay máy giặt, máy sấy, thì dễ biết bao nhiêu. Tiếc một điều là các em bé sinh ra không kèm theo một lời chỉ dẫn nào, nhưng lại kèm theo một loạt những nhu cầu. Và tiếp sau đó là những đòi hỏi các em thâu thập trong môi trường sống. Người ta thường nói, nuôi con là một trách nhiệm, nhưng cũng là một nghệ thuật. Thật ra đây là một trách nhiệm tối quan trọng, vì cuộc đời và tương lai của con tùy thuộc phần lớn vào cách dưỡng dục các em nhận nơi cha mẹ. Nuôi con cũng là một nghệ thuật vì nó có nhiều sắc thái và yếu tố khác nhau, và cũng đưa đến những kết quả khác nhau. Mỗi đứa con một khác, không đứa nào giống đứa nào, vì thế cha mẹ không thể áp dụng một nguyên tắc chung cho tất cả. Và dù cho chúng ta có 10 đứa con, thì cho đến khi nuôi dạy đứa thứ 10, chúng ta cũng vẫn chưa là, hay có thể nói, vẫn không thể là người cha, người mẹ toàn hảo. Dù nuôi đến đứa con thứ 10, chúng ta vẫn còn lầm lỗi và khuyết điểm. Nhưng dù vậy, chúng ta vẫn có thể học hỏi kinh nghiệm của chính mình và kinh nghiệm của các bậc phụ huynh khác để việc nuôi dạy con của chúng ta được kết quả tốt đẹp hơn. Thưa quý vị, khi bắt đầu loạt bài nói về ảnh hưởng của cha mẹ trên đời sống con cái, chúng tôi có nói về những nhóm phụ huynh để lại những ảnh hưởng không tốt trên đời sống con. Những ảnh hưởng này chúng ta bắt đầu nhìn thấy rõ khi con đến tuổi thiếu niên, tức là tuổi chuyển mình để trở thành người lớn. Các phụ huynh này được tiến sĩ Keith Olsen chia làm 9 nhóm như sau. Thứ nhất là những phụ huynh đòi hỏi con phải toàn hảo trong mọi việc. Thứ hai là những phụ huynh không chấp nhận con, xem con như gánh nặng hay món nợ. Thứ ba là những phụ huynh bảo bọc con quá đáng, làm hết mọi việc cho con. Thứ tư là những phụ huynh nuông chiều con quá đáng, con đòi hỏi điều gì cũng cho. Nhóm thứ năm là những phụ huynh quá dễ dãi, không áp dụng kỷ luật để hướng dẫn con cái. Thứ sáu là những phụ huynh quá nghiêm khắc với con. Nhóm thứ bảy gồm những phụ huynh không có tiêu chuẩn nhất định trong cách dạy con, khi thì quá dễ, khi thì quá khó. Thứ tám là những phụ huynh không có đời sống gương mẫu cho con noi theo. Và thứ chín là những phụ huynh không dễ, không khó, nhưng có lời nói và hành động trái ngược nhau, làm con hoang mang, bối rối. Ngoài 9 nhóm phụ huynh nêu trên, chúng tôi còn thấy có nhóm phụ huynh thứ 10 là những phụ huynh nắm giữ con quá chặt, không muốn con tách rời khỏi cha mẹ để bắt đầu cuộc sống riêng. Trong các câu chuyện gia đình trước đây, chúng tôi đã trình bày về đặc điểm của các nhóm phụ huynh thứ nhất đến thứ sáu. Hôm nay chúng tôi xin chia sẻ về nhóm thứ bảy, tức là các phụ huynh không áp dụng một nguyên tắc nhất định đối với con, khi thì quá dễ, khi lại quá khó. Có hai vợ chồng kia có 5 đứa con, cả ông lẫn bà đều hay thay đổi trong cách áp dụng kỷ luật đối với con. Chẳng hạn như khi các em còn nhỏ, ông bà thường cấm không được ăn kẹo, nói rằng ăn kẹo sẽ bị hư răng. Nhưng vào những dịp lễ Tết hay những lúc con ngoan, ông cha lại đem kẹo về cho con thật nhiều để thưởng. Các con ông bà thấy điều này hơi lạ, nhưng vì còn nhỏ nên không suy nghĩ nhiều, cũng không dám hỏi cha mẹ. Thường thường, ông bà cũng bảo con phải đi ngủ sớm, không được thức khuya, vì thức khuya đến trường sẽ ngủ gục, không hiểu bài, vân vân. Nhưng mỗi khi trong nhà có việc gì cần, như đồ may chưa xong, hoặc cha mẹ có khách, các em phải thức khuya giúp cha mẹ, dù sáng hôm sau các em phải đi học sớm. Khi lớn hơn và bắt đầu hiểu biết, các em trong gia đình này nhiều lúc cảm thấy hoang mang, không biết làm sao cho cha mẹ vui lòng, vì cha mẹ các em cứ đổi ý luôn luôn. Cùng một việc, nhưng khi thì ông bà đồng ý, khi thì không đồng ý. Chẳng hạn như lúc thì cha mẹ bảo các em không được đi làm sớm, phải lo học hành đến nơi đến chốn rồi mới được đi làm. Nhưng khi thì ông bà lại than túng thiếu và muốn con nghỉ học đi làm để phụ giúp gia đình. Những lúc bạn bè đến rủ đi chơi, khi thì ông bà vui vẻ cho con đi, nhưng có lúc lại nổi giận, la mắng và cấm con cái không được đi chơi đâu cả. Đó là những cha mẹ mâu thuẫn với chính mình trong cách hướng dẫn con cái. Có một ông cha nọ cũng hay thay đổi trong cách đối xử với con. Chẳng hạn, hôm nay thì ông dễ dãi, nói chuyện, cười đùa vui vẻ với con, các con có thể nói đùa với ông. Nhưng ngày hôm sau ông thay đổi hẳn. Ông nghiêm khắc la mắng đánh đòn con vì những lời nói đùa tương tự, hoặc vì một chuyện nhỏ nhặt không đáng gì cả. Có khi, hôm nay ông vui vẻ đưa cả nhà đi chơi hay đi xem cine, nhưng vài ngày sau khi con xin phép đi chơi hay đi cine với bạn là bị ông la mắng thậm tệ. Trong giờ cơm, có bữa ông cho con cái nói chuyện ồn ào vui vẻ, nhưng có bữa đứa con nào vừa ăn vừa nói là cũng có thể bị đòn. Người ta cho biết, thường thường những người không có đường hướng nhất định trong cách dạy con là những người không làm chủ được chính đời sống của mình. Những cha mẹ này thường không đặt mục tiêu cho cuộc đời mình, cũng không có mục tiêu cho gia đình. Vì không biết làm gì với cuộc sống Chúa ban, các phụ huynh này không có một đường hướng rõ ràng cho gia đình và con cái. Từ chỗ không có một đường hướng rõ ràng để nhắm đến, họ đâm ra đi lanh quanh, lẩn quẩn trong mọi việc họ làm. Chính họ không biết mình sẽ làm gì, sẽ đi về đâu, nên không thể đặt tiêu chuẩn rõ ràng cho con cái noi theo. Các em thiếu niên sống trong gia đình cha mẹ không đặt luật lệ và tiêu chuẩn rõ ràng, thường không biết bổn phận của mình là gì, không biết cha mẹ trông mong điều gì ở mình hay muốn mình làm gì. Các em hoang mang, bối rối, không biết mình làm điều này có được hay không, cha mẹ có đồng ý hay không. Rồi khi lớn lên, các em cũng dễ trở thành những người sống cuộc đời lang thang, không mục đích. Một điều nguy hiểm nữa là nếu cha mẹ không có tiêu chuẩn và giới hạn rõ ràng cho con cái về mặt luân lý và đạo đức, các em lớn lên sẽ trở thành những người không có nề nếp đàng hoàng về đạo đức và luân lý. Có một em trai nọ 10 tuổi, trong gia đình cha mẹ dạy em rằng, trong giới răn thứ 8, Chúa dạy ngươi chớ trộm cắp, ăn cắp là phạm tội với Chúa, vì thế con không bao giờ được phép lấy cái gì thuộc về người khác. Một ngày nọ đi học về, em đổ ra bàn mấy chục trái mận và khoe với cha mẹ là em với mấy đứa bạn vừa mới hái trong vườn sau của một cái nhà ở gần trường. Cha mẹ em ăn mận và khen ngon, không ai nói hái trộm trái cây như thế là phạm tội ăn cắp. Mấy ngày sau, em trai đó vào phòng của đứa em gái lấy 5 đồng và bảo là mượn đỡ vì không có mặt đứa em lúc đó. Khi đứa em gái nép với mẹ, em bị đánh đòn về tội ăn cắp. Điều này làm em bé trai nọ hoang mang, không biết lúc nào mình có thể lấy của người khác, lúc nào thì làm như thế là có tội. Hướng dẫn con theo những tiêu chuẩn bất nhất, mâu thuẫn là điều chúng ta rất dễ vấp phải, nhiều khi chỉ là vì vô tình mà thôi. Chẳng hạn chúng ta bảo con không được nói dối, nhưng khi con làm lỗi, nếu con chối tội thì không sao, nhưng nếu con nói thật và nhận tội thì lại bị đánh đòn. Chúng ta dạy con rằng tham lam và ăn cắp là điều xấu, con phải tránh xa. Nhưng khi con nhờ gian dối mà được một lợi lộc nào đó cho các em hay cho gia đình, chúng ta yên lặng chấp nhận chứ không phản đối. Đó là chúng ta đã tự mâu thuẫn với chính mình trong cách dạy con. Vì con em chúng ta thường nhìn lên cha mẹ để bắt chước và học hỏi, nên nếu cha mẹ không có tiêu chuẩn rõ ràng, các em sẽ không biết đâu là đúng, đâu là sai. Và cuối cùng các em nghĩ điều gì cũng có thể làm, cũng có thể chấp nhận, miễn là không ai thấy hoặc mình không bị bắt là được. Đây là một triết lý sống tội lỗi và nguy hiểm. Khi chúng ta mâu thuẫn trong cách dạy con, hoặc không trước sau như một, con em chúng ta lớn lên sẽ không có một tiêu chuẩn, một nền tảng đạo đức vững vàng. Không những thế, các em còn có thể trở thành những con người tinh ranh, mưu mẹo, biết dùng cách này cách kia lừa gạt người khác để đạt được điều mình muốn. Điều nguy hiểm hơn nữa là nếu cha mẹ không có một tiêu chuẩn nhất định trong cách dạy con, khi lớn lên, đặc biệt là khi đến tuổi thiếu niên, con em chúng ta sẽ nghĩ rằng trên đời này điều gì cũng có khi phải, có khi quấy. Không có tiêu chuẩn phải quấy hay thiện ác nào là tuyệt đối. Suy luận này rất nguy hại cho cuộc đời con cái chúng ta và người chung quanh. Khi đứng trước một hoàn cảnh hay một sự việc quan trọng, các em sẽ không đủ can đảm để chọn điều phải. Trái lại, các em sẽ dễ dàng buông xuôi và quyết định theo đám đông, theo áp lực của người chung quanh, hoặc tùy theo lợi ích cá nhân. Một ảnh hưởng nguy hại khác mà những phụ huynh có tiêu chuẩn mâu thuẫn trong cách dạy con có thể gây ra, đó là con cái của những người này thường trở thành những người giả dối, suốt đời làm gì cũng lơ mơ, ỡm ờ, không bao giờ dám đối diện thực tế. Vì cha mẹ không cho các em một mẫu mực rõ ràng, nên lớn lên, cái tôi của các em cũng lờ mờ. Các em không có một khái niệm rõ ràng về vai trò và trách nhiệm của mình trong xã hội. Những em như thế thường không là những người bạn tốt mà người khác có thể tin cậy được. Khi lớn lên và đến tuổi tự lập, nếu không gặp Chúa và được Chúa thay đổi, các em sẽ trở nên những người vợ, người chồng không có tinh thần trách nhiệm. Việc gì và chỗ nào có lợi cho mình thì các em sẽ đến góp mặt. Nhưng khi nói đến bổn phận và trách nhiệm, các em sẽ tìm cách tránh né. Vì là người vợ, người chồng thiếu trách nhiệm, những đứa con này cũng sẽ là những ông cha bà mẹ không có tiêu chuẩn và mục đích rõ ràng, và vì thế cũng khó có thể hướng dẫn con cái nên người trưởng thành. Các nhà tâm lý cho biết, những người tiếp xúc với những đứa con được trưởng dưỡng trong gia đình không có nề nếp hẳn hoi, dù là bạn thân, là vợ, là chồng, hay chỉ là bạn cùng làm việc, những người này thường cảm thấy mình bị lợi dụng, và vì thế càng ở gần lâu, càng buồn giận và cay đắng với những người đó. Về trách nhiệm hướng dẫn con cái, lời Chúa trong Thánh Kinh dạy như sau. Ngươi phải hết lòng, hết ý, hết sức kính mến Chúa hằng hữu. Các lời mà ta truyền cho ngươi ngày nay sẽ ở tại trong lòng ngươi. Khá ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái ngươi, và phải nói đến hoặc khi ngươi ngồi trong nhà, hoặc khi đi ngoài đường, hoặc lúc ngươi nằm hay là khi trỗi dậy. Chúa muốn chúng ta là các bậc cha mẹ, phải kính yêu Chúa hết lòng, học và làm theo lời Chúa dạy. Cùng một lúc đó, chúng ta cũng ân cần, chuyên tâm dạy cho con lời của Chúa. Lời Chúa và tiêu chuẩn của Chúa không bao giờ thay đổi. Khi hướng dẫn con theo tiêu chuẩn của Chúa, chúng ta sẽ không mâu thuẫn trong cách dạy con, và nhờ đó việc hướng dẫn con cái của chúng ta mới có kết quả. Ước mong mỗi chúng ta đã nhìn thấy ảnh hưởng nguy hại mình có thể để lại trên đời sống con nếu chúng ta nuôi dạy con theo những tiêu chuẩn không đồng nhất, nay thế này, mai thế khác. Xin Chúa giúp chúng ta đặt lòng tin hoàn toàn nơi Chúa, dâng đời sống và gia đình chúng ta cho Chúa làm chủ. Và quan trọng hơn hết, xin Chúa giúp chúng ta học lời Chúa dạy trong Thánh Kinh và thực hành những lời đó, để chúng ta có đủ sức làm trọn thiên chức Chúa giao, làm người cha, người mẹ, gương mẫu, hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa theo tiêu chuẩn cao đẹp của Ngài. Có như thế chúng ta mới có thể đào tạo những thế hệ tốt đẹp mai sau là những người có tiêu chuẩn đạo đức phù hợp với lời Chúa, có nếp sống trong sạch, có lòng yêu thương, vị tha, và có thể đem khả năng ra xây dựng xã hội, mang lại phúc lợi cho người chung quanh.